Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Go the Fuck to Sleep của Adam Mansbach là một cuốn sách tranh châm biếm, viết cho người lớn đang làm cha mẹ, chứ không phải sách để đọc cho trẻ nhỏ. Xuất bản năm 2011, tác phẩm mượn hình thức quen thuộc của truyện ru ngủ với những vần thơ ngắn, cảnh vật yên bình và tranh minh họa dịu dàng của Ricardo Cortez. Nhưng ở cuối các câu thơ êm ái ấy là giọng nói thẳng thừng, tục tĩu và rất mệt mỏi của một phụ huynh đang cố đưa con đi ngủ. Mục đích của sách không phải hướng dẫn kỹ thuật rèn giấc ngủ, cũng không cổ vũ việc trút giận lên trẻ. Giá trị chính của nó nằm ở sự hài hước khi gọi đúng tên sự kiệt sức và bất lực mà nhiều người chăm con từng trải qua nhưng thường ngại thừa nhận. Qua sự đối lập giữa vẻ ngoài ngọt ngào và lời lẽ bực bội, Mansbach biến một trận chiến giờ đi ngủ thành lời giải tỏa chung cho các bậc phụ huynh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lật ngược khuôn mẫu chuyện du ngủ bằng sự đối lập có chủ đích. Điểm nhận diện rõ nhất của Go the Fuck to Sleep là việc nó bắt chước rất sát hình thức của sách du ngủ cổ điển, rồi cố ý phá vỡ hình thức đó. Người đọc gặp những hình ảnh quen thuộc như con vật nằm cạnh con non, căn phòng tối, thiên nhiên yên tĩnh và lời nhắc trẻ hãy nghỉ ngơi. Nhịp thơ cũng có vẻ mềm mại, đều đặn, gần với thứ ngôn ngữ mà người lớn thường dùng để xoa dịu trẻ trước lúc ngủ. Tuy nhiên, các câu kết chuyển đột ngột sang mệnh lệnh đầy bực tức. Cú chuyển giọng này tạo ra tiếng cười vì nó phơi bày khoảng cách giữa lý tưởng nuôi dạy con dịu dàng và trạng thái thật của người lớn khi đã thiếu ngủ quá lâu. Tranh của Ricardo Cortez làm cơ chế ấy hiệu quả hơn. Minh họa vẫn trong trẻo, đáng yêu và không hề mang vẻ hung hãn nên chúng không minh họa cơn giận theo nghĩa trực tiếp. Thay vào đó, chúng duy trì lớp vỏ vô tội của một cuốn sách thiếu nhi khiến lời kể của người lớn càng trở nên lạc lõng và hài hước. Vì thế, tác phẩm không đơn thuần dùng từ tục để gây sốc. Nó dùng sự va chạm giữa hai quy ước ngôn ngữ để diễn tả một mâu thuẫn rất cụ thể của đời sống cha mẹ, yêu con sâu sắc nhưng vẫn có thể tuyệt vọng vào lúc nửa đêm. Thứ hai, sự kiệt sức trong giờ đi ngủ được nhìn nhận như một trải nghiệm chung. Cuốn sách tập trung vào một tình huống nhỏ, đưa trẻ đi ngủ. Nhưng sức cộng hưởng của nó đến từ việc tình huống này có tính lặp lại và bào mòn. Việc trẻ xin thêm một câu chuyện, muốn đi vệ sinh, chưa chịu nằm yên hoặc tiếp tục tỉnh táo có thể là hành vi bình thường. Song khi các đòi hỏi ấy xảy ra sau một ngày dài, chúng không còn được phụ huynh cảm nhận như những sự kiện riêng lẻ. Chúng trở thành chuỗi trì hoãn, không có điểm kết thúc. Mansbach ghi lại đúng sự thay đổi đó trong cảm xúc người chăm sóc từ kiên nhẫn, thương lượng, dỗ dành đến mong muốn mọi việc chấm dứt ngay lập tức. Sách không đưa ra một luận điểm tâm lý học hay giải pháp về vệ sinh giấc ngủ. Nó tạo giá trị bằng cách xác nhận rằng cảm giác bực bội không tự động phủ nhận tình yêu thương hoặc năng lực làm cha mẹ. Đây là điều quan trọng trong bối cảnh hình ảnh làm cha mẹ thường được trình bày quá lý tưởng, nơi người lớn được kỳ vọng luôn bình tĩnh và biết ơn. Tiếng cười trong sách giúp chuyển trải nghiệm riêng tư, đôi khi gây xấu hổ thành một điều có thể chia sẻ. Người đọc không nhận được công thức để khiến trẻ ngủ nhanh hơn, nhưng có thể nhận ra mình không đơn độc trong sự mệt mỏi ấy. Thứ ba, lời nói tục hoạt động như giọng độc thoại nội tâm, không phải lời khuyên nuôi dạy con, ngôn ngữ thô tục, là yếu tố gây tranh cãi nhất của Go the F-Kick to Sleep, đồng thời là lý do sách phải được định vị rõ là dành cho người lớn. Nếu tách khỏi ngữ cảnh châm biếm, mệnh lệnh trong nhan đề và các câu thơ có thể bị hiểu như cách nói trực tiếp với trẻ. Nhưng cấu trúc của tác phẩm cho thấy, đây chủ yếu là sự phóng đại giọng độc thoại nội tâm của một phụ huynh đã cạn năng lượng. Mansbach không xây dựng một phương pháp giáo dục dựa trên quát mắng, cũng không đề xuất rằng người lớn nên đọc nguyên văn cuốn sách cho con. Ngược lại, hiệu ứng hài hước phụ thuộc vào việc người đọc hiểu có một khoảng cách giữa điều nhân vật kể muốn buột miệng nói ra và điều một người lớn có trách nhiệm thực sự sẽ nói với trẻ. Sự phân biệt này giải thích vì sao sách có thể vừa bị xem là táo bạo, vừa được nhiều phụ huynh coi là món quà phù hợp. Nó cho phép người lớn thừa nhận cảm xúc khó chịu trong không gian riêng tư, mang tính biểu tượng, thay vì biến cảm xúc ấy thành hành vi. Dù vậy, giới hạn của cuốn sách cũng rất rõ. Người không thích hài hước tục tĩu hoặc tìm kiếm chỉ dẫn thực hành về giờ ngủ sẽ khó thấy nó hữu ích. Giá trị của tác phẩm nằm ở tính giải tỏa và nhận diện cảm xúc, không nằm ở tính sư phạm trực tiếp. Thứ tư, tình thương và bực bội cùng tồn tại trong chân dung người làm cha mẹ. Tác phẩm nổi bật vì không đặt tình thương và sự bực bội ở hai phía loại trừ nhau. Trong nhiều hình dung lý tưởng hóa, yêu con dường như đồng nghĩa với sự nhẫn nại vô hạn. Go the F to Sleep phản đối cách đồng nhất đơn giản đó bằng một giọng điệu vừa âu yếm vừa cáu kỉnh. khung cảnh thơ và tranh luôn nhấn mạnh sự bé nhỏ, ấm áp và đáng yêu của trẻ. Chính vì người kể quan tâm đến đứa trẻ và đã dành thời gian cố du con ngủ, cơn tuyệt vọng mới có trọng lượng hài hước. Nếu chỉ có sự khinh ghét, cuốn sách sẽ không còn là châm biếm về kiệt sức mà trở thành một lời công kích. Thay vào đó, Mansbach cho thấy cảm xúc của người chăm sóc thường mâu thuẫn, nhất là trong những công việc lặp lại, thiếu ngủ và ít được ghi nhận. Một phụ huynh có thể muốn bảo vệ con, đáp ứng nhu cầu của con, đồng thời ao ước có vài phút yên tĩnh. Cách nhìn này có ích về mặt văn hóa vì nó mở rộng ngôn ngữ để nói về mặt không đẹp đẽ của việc nuôi con. Tuy nhiên, sách cũng không biến sự bực bội thành phẩm chất đáng tự hào hay sự thật duy nhất về cha mẹ. Nó chỉ phóng to một khoảnh khắc quen thuộc để người lớn có thể cười về nó và nhận diện giới hạn của chính mình. Cuối cùng, một cuốn sách quà tặng và hiện tượng văn hóa dành riêng cho người lớn với 32 trang. Go the Ethic to Sleep không được thiết kế để người đọc tìm hiểu lâu dài như một cẩm nang nuôi dạy con. Nó phù hợp hơn với vai trò sách quà tặng, một vật nhỏ gọn để tặng cha mẹ mới có con, người đang chăm trẻ nhỏ, hoặc cả ông bà từng trải qua những đêm mất ngủ. Tính dễ chia sẻ của sách đến từ tiền đề rất nhanh để hiểu. Chỉ cần biết sự mệt mỏi của giờ đi ngủ, người đọc đã có thể nhận ra trò đùa trung tâm. Thành công của tác phẩm cũng được củng cố bởi bản sách nói do Samuel L. Jackson đọc, nơi chất giọng nghiêm nghị và mạnh mẽ làm nổi bật tính đối nghịch với hình thức truyện du. Tuy nhiên, sự phổ biến không thay đổi đối tượng sử dụng của sách. Đây không phải lựa chọn cho giờ đọc cùng trẻ, và bìa hay minh họa theo phong cách sách thiếu nhi có thể khiến người mua cần đặc biệt lưu ý. Về mặt văn hóa, tác phẩm đáng chú ý vì nó phản ánh nhu cầu về những mô tả ít trau chuốt hơn đối với đời sống gia đình. Nó không cố thay thế những cuốn sách nuôi dạy con nghiêm túc, cũng không cạnh tranh với truyện du truyền thống. Nó tồn tại bên cạnh chúng như một lời bình hài hước của người lớn về công sức ẩn sau nghi thức vốn được xem là dịu dàng đó. Chính sự định vị chính xác này giúp cuốn sách giữ được sức hút. Kết luận, Go the Fix to Sleep phù hợp nhất với cha mẹ mới, cha mẹ đang nuôi trẻ nhỏ, người sắp có con hoặc bạn bè muốn tặng một món quà hài hước nhưng có tính thấu cảm. Người đọc sẽ hưởng lợi nếu họ cần một sự xác nhận rằng giờ đi ngủ có thể rất căng thẳng và rằng những phút mất kiên nhẫn trong suy nghĩ không nhất thiết nói lên toàn bộ phẩm chất của một người làm cha mẹ. Lợi ích thực tế của sách không phải là cải thiện lịch ngủ hay thay thế tư vấn chuyên môn. Nó giúp giải tỏa áp lực bằng tiếng cười, tạo một cách nói ngắn gọn về sự thiếu ngủ và những cuộc thương lượng đêm nào cũng lặp lại. Về mặt trí tuệ, tác phẩm cũng cho thấy châm biếm có thể vận hành hiệu quả khi nó giữ nguyên hình thức quen thuộc nhưng đảo ngược giọng điệu bên trong. So với truyện du thiếu nhi, cuốn sách không nhằm làm trẻ buồn ngủ. So với sách hướng dẫn làm cha mẹ, nó không đưa ra quy tắc hay kỹ thuật. Điểm khác biệt của nó là biến phần cảm xúc thường bị che giấu của công việc chăm con thành nội dung trung tâm, trong khi vẫn giữ một lớp vỏ minh họa dịu dàng. Người không thoải mái với ngôn ngữ tục hoặc muốn một tài liệu nuôi dạy con có thể áp dụng trực tiếp nên chọn thể loại khác. Nhưng với đúng đối tượng, đây là một tác phẩm ngắn, sắc và rất đúng trải nghiệm, nhắc rằng sự yêu thương đôi khi vẫn đi kèm kiệt sức. Nếu bạn muốn ủng hộ Adam Mansbach, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả post. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!